Tiết 2. Những quyền ký về tịnh độ. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn có lời quyền ký: đời tương lai kinh đạo diệt hết, ta dùng lòng từ bi thương xót riêng lưu trụ kinh này, Vô Lượng Thọ kinh, trong khoảng 100 năm. Nếu chúng sanh nào gặp kinh này, tùy ý sở nguyện đều được đắc độ. Đương lai chi thế, kinh đạo diệt tận, ngã dĩ từ bi ai mẫn, đặt lưu thử kinh chỉ trụ bá tuế. Kỳ hữu chúng sanh trì tư kinh giả, tùy ý sở nguyện giai khả đắc độ, Vô Lượng Thọ kinh.
Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ có một câu nói thế nào? Tức là kinh này nói về cái hạnh tu của Phật A Di Đà. Kinh này tức là kinh của tông Tịnh Độ. Thì trong kinh này nói rằng sau này bao nhiêu kinh sẽ diệt hết. Về thời mặt pháp, bao nhiêu kinh sẽ diệt hết. Mà kinh Lăng Nghiêm là diệt đầu tiên. Cho nên bây giờ chúng ta đã thấy rất là thưa, rất là hiếm. Tuy là mọi người vẫn còn cái lòng hâm mộ kinh, nhưng mà ít nơi học, ít nơi giảng về kinh Lăng Nghiêm. Thế là theo như trong sách trả lời Huyền Ký nói lại, kinh Lăng Nghiêm sẽ diệt đầu tiên, mà kinh A Di Đà theo như ở đây là kinh Vô Lượng Thọ thì lưu lại đến cuối cùng, mà còn lưu thêm 100 năm nữa để vớt lại, vớt vát những người có duyên. Thế cho nên chúng ta biết là nơi nào mà hãy còn kinh Lăng Nghiêm thì nơi ấy chưa phải là thời mạt pháp. Còn nơi nào mà không có kinh Lăng Nghiêm, đó là cái tướng của thời mạt pháp đã bắt đầu.
Kinh mà Vô Lượng Thọ con đọc với lại cái kinh A Di Đà là hai kinh là một hay là khác nhau
vậy này? Hai kinh cùng nói về Phật A Di Đà, cùng về tịnh độ. Nhưng mà kinh A Di Đà nói về quả đức, còn kinh Vô Lượng Thọ nói về sự tu hành của ngài, tức là cái gọi là trang cái phương pháp để trang nghiêm tịnh độ này, tức là từ lúc ngài gieo nhân rồi 48 nguyện cho tới khi ngài kết quả. Đây là nói về lúc tu nhân. Còn kinh Di Đà là bây giờ ngài thành Phật rồi thì ngài có một cõi tịnh độ cho chúng ta về nương tựa. Cũng là kinh nói về tông tịnh độ, nêu ra để cho chúng ta biết là về thời mạt pháp, lòng từ bi của Phật còn lưu lại cái tiếng niệm Phật cho chúng ta 100 năm để cho vớt vát những người có khả năng.
Nơi kinh Đại Tập, Đức Thế Tôn đã bảo: trong thời mạt pháp, ức ức người tu hành, ít có kẻ nào đắc đạo, chỉ nương theo pháp môn niệm Phật mà thoát luân hồi. Mạt pháp ức ức nhân tu hành, hẳn nhất đắc đạo, chỉ ý niệm Phật pháp môn, đắc liễu sanh tử, Đại Tập kinh.
Niệm Phật lại thoát được luân hồi, đó là bởi vì có hai việc. Việc thứ nhất là cái người niệm Phật thì được thần lực của Phật trợ giúp, gọi là tha lực đó, được cái lực của Phật trợ giúp, cho nên hiện tại được bình an, đỡ những các cái tai chướng, những cái khó khăn. Đó là như thế là giúp về cái năng lực cho chúng ta. Thế là về cái lý do thứ hai là bởi vì ở cõi ta bà cái mạng sống của con người nó mong manh quá, nó vô thường. Thế cho nên mượn cái cõi tịnh độ làm cái nơi trú chân để tu học thì nó thoát được những các cái sa đọa, những cái khó khăn. Thế nhận vì có hai cái lý do ấy cho nên rằng pháp môn niệm Phật dễ cho chúng ta ra khỏi luân hồi. Thầy nhắc lại, điểm thứ nhất là vì nhờ cái oai lực, cái nguyện lực của Phật A Di Đà tiếp dẫn, giúp đỡ, trợ duyên cho chúng ta trong cái lúc tu học. Điểm thứ hai là Ngài có một cảnh giới cho chúng ta chú chân, chứ cái mạng sống chúng ta rất là mong manh. Tu thì phải tu cả A Tăng kỳ kiếp, mà mình sống được có mấy chục tuổi, cho nên không thể đủ khả, không để đủ sức được. Vì vậy hết cái thân này chúng ta tạm trú ở cõi diêm cực lạc, thì chúng ta có đủ điều kiện để mà tiến lên. Vì hai cái lý do ấy cho nên pháp môn niệm Phật đặc biệt cần thiết cho thời mạt pháp.
Ngài Thiên Như Thiền Sư sau khi đắc đạo cũng đã khuyên dạy: mạt pháp về sau các kinh diệt hết, chỉ còn lưu bốn chữ A Di Đà Phật để cứu độ chúng sanh. Nếu kẻ nào không tin, tất sẽ bị đọa địa ngục. Mạt pháp chi hậu, chư kinh diệt tận, chỉ lưu A Di Đà Phật tứ tự cứu độ chúng sanh. Khi bất tín giả ưng đọa địa ngục, Thiên Như ký nữ. Bởi đời mạt pháp về sau, khi các kinh đều ẩn diệt, chúng sanh căn cơ đã yếu kém, ngoài câu niệm Phật lại không biết pháp môn nào khác để tu trì. Nếu không tin câu niệm Phật mà tu hành, tất phải bị luân hồi. Và trong nẻo luân hồi, việc lành khó tạo, điều ác dễ làm, nên sớm muộn gì cũng sẽ bị đọa địa ngục. Ấn Quang Pháp Sư, một bậc cao tăng cận đại ở Trung Hoa, cũng đã bảo: thời mạt pháp đời nay, chúng sanh nghiệp nặng, tâm tạp. Nếu ngoài môn niệm Phật mà tu các pháp khác, nơi phần gieo trí huệ phước đức căn lành thì có, nơi phần liễu thoát luân hồi trong hiện thế thì không. Tuy có một vài vị cao đức hiện những kỳ tích phi thường, song đó đều là những bậc Bồ Tát nương theo bản nguyện mà làm mô phạm để dẫn dắt chúng sanh đời mạt pháp. Như trong kinh Lăng Nghiêm đã nói: nhưng các vị ấy cũng chỉ vừa theo trình độ chúng sanh mà thị hiện ngộ đạo, chứ không phải chứng đạo. Chỉ riêng pháp môn tịnh độ, tuy ít người tu chứng được niệm Phật Tam Muội như khi xưa, nhưng có thể nương theo nguyện lực của mình và bản nguyện của Phật A Di Đà mà đới nghiệp giảng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Khi về cõi ấy rồi thì không còn luân hồi, không bị thối chuyển, lần lần tu tập cho đến lúc chứng quả vô sanh. Những lời quyền ký như trên cho chúng ta thấy pháp môn niệm Phật rất hợp với nhân duyên thời tiết và trình độ căn cơ chúng sanh đời nay. Vì thế Đức Như Lai mới dùng nguyện lực bi mẫn lưu trụ kinh Vô Lượng Thọ để khuyến hóa về môn niệm Phật. Lại chư Bồ Tát tổ sư cũng khởi lòng hoàn nguyện thương xót, tùy theo thời cơ chỉ dạy pháp môn tịnh độ để cứu vớt chúng sanh. Do những sức nguyện ấy mà môn tịnh độ được phổ cập trong phần đông quần chúng.
Dạy cái gì? Thiền sư, nghĩa là Ngài đắc đạo về bên thiền. Thế mà Ngài không tuyên dương pháp môn thiền, Ngài lại dạy chúng ta làm sao? Bốn chữ A-di-đà, A-di-đà-phật, bốn chữ. Sao? Tại sao Ngài lại dọa mình? Nếu mày không niệm Phật thì dọa địa ngục. Câu niệm Phật ắt phải bị luân hồi. Trong nẻo luân hồi, việc lành khó tạo, điều ác dễ làm, nên chẳng sớm thì muộn cũng đọa địa ngục. Để cực lạc thì thoát được luân hồi, nếu mà không về thì cứ ở trong luân hồi. Mà ở trong luân hồi như chúng mình ấy, thì việc lành thì khó làm, mà việc ác thì rất dễ. Chúng ta thấy như ông Tam Tạng Pháp Sư chỉ đùa cái vị tăng, Ngài tụng kinh có một câu đùa thôi, mà 500 đời đọa làm con chó, 500 đời làm chó làm sao mà còn tu mới hành. Nếu mà không gặp thánh tăng thì đọa chưa biết đến bao giờ cho hết. Cái đấy ở trong luân hồi nó có cái nguy hiểm đó. làm chỉ một câu nói đùa thôi, chứ thật ngài đâu có đi ăn cắp ăn trộm gì đâu, chỉ đùa một câu thôi. Liệu chúng ta hỏi rằng mình có tránh được những cái câu đùa này không, hay mình đã gieo nhân địa ngục mà mình không biết? Vàng niệm Phật cầu vãng sanh, cứ để được vào cái trường học ở bên nước Phật A Di Đà thì coi như bảo đảm không còn những cái nguy nạn này nữa. Thế cho nên ngài tuy là ngài đắc đạo về bên thiền, mà bởi vì ngài đã đắc đạo cho nên ngài mới thấu rõ được cái khó khăn của người tu, là ngài chỉ đường chỉ lối cho những cái lời huyền ký ở trong kinh và lời các tổ, chứng minh là cái thời này của chúng ta không có còn cách nào hơn, chỉ có cách niệm Phật mà được thoát thôi. Thì nó hợp với thời cơ. Hợp thời là vì bây giờ là thời mạt pháp, hợp cơ là vì căn cơ chúng ta bây giờ suy kém, kém phước cũng kém mà tuệ cũng kém.
Hôm nay là trong cái tiết thứ nhất, các con nói là cái thông lệ của các thiền môn thì con nó là cứ đầu con là anh đi đà thì tính mặt trên thầy, chứ cái thiền môn này nói chung các chùa thì đâu có phải môn.
Thì ngài gọi, ngài dùng cái danh từ thiền môn bởi vì nó là cái danh từ xưa nay. Hồi xưa là các chùa Việt Nam toàn tu thiền, cho nên nói đến người xuất gia là nói đến thiền. Nhưng mà bây giờ thì nó lại không thế nữa. Cũng như bây giờ cứ vào các nơi thiền, thiền đường, nhưng mà thật ra là toàn là niệm Phật cả.
Thường thì những người ta quá
như con vừa nói, người ta chết mà mình sát sinh để cúng những người chết à. Có thể con định nói cái việc đấy không?
Cái cung kinh này con hiểu như vậy, nhưng mà những người ngoài á, người ta buôn bán á, thì người ta cúng cho những người không nước ngoài là ta làm mà mặn ta cúng á.
Thì mình khuyên người ta đừng làm nữa.
Người ta cho là cúng cho người ta ăn, người ta phù hộ cho mình buôn bán được.
Thì đó là người ngoài thì người ta không hiểu, cho nên mình nghĩ thế thì nói thế, nhưng mà còn sự thật thì nhà Phật đâu có cho phép. Thì con cứ nói như lời Đức Bổn Sư hồi xưa rồi đã nói, chỉ cho các nhà vua ngày xưa cứ tế lễ làm trâu làm bò để tế lễ, thì Đức Phật đã chỉ rằng những ông Phật, ông thần thì có thần thiện mà cũng có thần ác. Thế những ông thần ấy, mà người ta có tâm người ta phù hộ cho mình ấy, thì là những người thiện. Nếu mà những người thiện ấy thì người ta đâu có ưa những các cái việc độc ác. Thế cho nên khi mà sát sanh mà cúng tế thì chỉ có những các vị ác thần ấy mới đồng ý cái việc này. Mà các vị ác ấy thì mình hy vọng gì người ta giúp mình. Thế cho nên không nên cúng tế bằng máu huyết, mà chỉ nên cúng tế bằng bông trái hương hoa để tỏ cái lòng thành mà thôi. Những các vị thần mà người ta có lòng lành thì người ta mới giúp mình, người ta mới đem cái sự an lành cho dân chúng. Thì những vị ấy người ta đâu có ưa cái máu thịt. Thế cho nên không nên sát sanh, mà chỉ nên là hương hoa, đèn nến để cúng dường, mà tỏ cái tâm thành để cầu xin, thì những các vị thiện thần ta vui mừng rồi ta giúp đỡ cho. Đấy là lời Đức Thích Ca ngày xưa giảng cho các nhà vua. Cái thời cổ ngày xưa cũng cứ hay tế lễ, ở bên Ấn Độ cứ theo đạo Bà La Môn cứ tế những cừu mới lại trâu bò. Thế Đức Phật có lời khuyên như thế, thì bây giờ con cũng mượn cái lời của ngài để nói cho những người người ta chưa hiểu. để khuyên đừng có sát sanh.
Thầy, chỉ có như vậy thì cái người sống người ta cũng mang tội, rồi cái người mà bức mặt thì cũng phải mang tội đó.
Cái người làm thì mang tội, còn cái người mà hưởng ấy thì cũng chỉ bị cái duyên, bị một cái duyên á. Thì những cái vị ấy là vị ác thần rồi. Thế nhưng mà thôi, chẳng biết từng cái vị ấy chịu hay không chịu, hãy cứ biết mình xét cái việc làm của mình để cố gắng. Mà điểm thứ nhất, chính tự mình là triệt để không có sát sanh. Điểm thứ hai là cố gắng mà khuyên những người chung quanh. Thế còn những các vị ấy thì người ta đòi hỏi việc của người ta, chúng ta không có nên dính dáng. Đức Khổng Tử cũng đã dạy rằng đối với các vị thần mình kính nhưng mà nên xa, không nên gần.
Không có đọc cái đoạn là ở cái đoạn trên ấy, chẳng cách hai dòng thì tôi thấy có chẳng
như... Ở nước Việt Nam ấy, phía Bắc, Bắc Tông, tức là thực sự đúng ra theo lịch sử thì xứ Ấn Độ thời xưa có ở về phương Bắc, người ta dùng một thứ chữ, dùng cái chữ Sanskrit, mà về phương Nam ấy, người ta dùng cái chữ Pali. Thế số đông những kinh về Đại Thừa ấy, thì lại ở phương Bắc của Ấn Độ, ở phương Bắc người ta lưu thông, còn chữ Pali thì chỉ toàn lưu thông kinh Việt Nguyên Thủy, tức là về Tiểu Thừa thôi. Thế bây giờ cái phương Bắc của Ấn Độ ấy, thì ở phương Bắc tức là dãy núi Himalaya đó, Hy Mã Lạp Sơn, cái dãy núi ấy thì giáp giới với xứ Tàu, cho nên người ta truyền bá sang bên Tàu bằng cái chữ Sanskrit, chữ tiếng gọi là mình gọi là chữ Pháp. Đấy thì cái thứ chữ ấy, số đông là toàn chép những kinh Đại Thừa. Thế cho nên về Bắc Tông, tức là đạo Phật ở phương Bắc xứ Ấn Độ, bây giờ sang bên Trung Hoa thì lưu thông gần xứ Trung Hoa, thì lưu thông sang xứ Trung Hoa, rồi từ xứ Trung Hoa tức là nước Tàu đó mới truyền bá sang Việt Nam, Triều Tiên, Mông Cổ, Tây Tạng, Nhật Bản, đấy, mấy nước ở chung quanh cái xứ Tàu đó. Thế nguyên một cái nhóm ấy chuyên học về chữ Sanskrit, tức là mình gọi là chữ Pháp, thì về Đại Thừa Phật Giáo, thì trong đó có kinh A Di Đà. Còn miền Nam xứ Ấn Độ thì chuyên lưu thông bằng chữ Pali, mà tạng kinh điển Pali là hoàn toàn không có kinh Đại Thừa. Thế thì những các vị ở miền Nam Ấn Độ tu với lại chữ Pali, thế rồi truyền bá thì theo mật mẻ. Con dở cái bản đồ thì con thấy cái truyền bá thì theo mật bể, cho nên sang thẳng. Thế mới lại ở ngay bên cạnh xứ Thái Lan, thế rồi qua Miến Điện, qua Lào, qua Cao Minh mình bây giờ gọi là Campuchia. Tất cả cái khu ấy người ta toàn học về Pali, tức là theo về Nguyên Thủy Phật Giáo. Thế thành ra bên Bắc Tông, phương Bắc, mà đối với Việt Nam thì nước Tàu cũng là Bắc, thế cho nên gọi là Bắc Tông. Mà thì những kinh điển ở Tàu truyền sang đi ở phương Bắc xuống, cho nên là ở ngoài Bắc mình với miền Trung toàn theo về Đại Thừa. Còn Việt Nam ở miền dưới, tức là Nam, ngày xưa gọi là Nam Kỳ, bây giờ gọi là gì? Gọi là miền Nam. Đấy. Tức là chúng mình bây giờ đấy, thì toàn, thì số đông chịu không, cũng ảnh hưởng ở Bắc Tông xuống, bởi vì cũng ở nước Việt Nam, cho nên Bắc với Trung cũng có lưu thông Đại Thừa vào miền Nam. Cho nên bây giờ bằng cớ chúng ta theo Đại Thừa ở miền Nam, nhưng mà có len lỏi những các chùa như chùa Kỳ Viên, cũng có len lỏi một số đạo phái người ta tu theo nguyên tiếng Pali, là ảnh hưởng từ xứ Cao Mến sang. Thế cho nên ở miền Nam này có cả hai, lưu thông cả hai là Nguyên Thủy với Đại Thừa, tức là Bắc Tông và Nam Tông. Còn ngoài Bắc với miền Trung là hoàn toàn chỉ có Bắc Tông.
Vậy ở bên phái Nguyên Thủy, bên Tiểu Thừa không có chuyện Phật hả?
Không, không, người ta niệm Đức Thích Ca thôi. Ta không biết gì đến các ông Phật khác cả. Không có Dược Sư mà không có Di Đà.
À, nghĩa là rốt ráo của các ngài là tới chứng quả A-la-hán.
Các ngài tu đến A-la-hán thôi, không có cầu thành Phật.
Sao bên thành của con dạy cái này, cái sư cô nè, bên khắc sĩ cũng mặc áo vàng đi mà cầm cái sâu dưỡng với tay giống như mình vậy.
Không, áo vàng đó là thuộc về phái Minh Đăng Quang. Chứ còn Nguyên Thủy thật sự người ta không có thể cầm chuỗi của mình, người ta không có niệm Phật. Còn phái Minh Đăng Quang đó, tức là một phái mới xuất hiện ở miền Nam Việt Nam, chứ ngoài Bắc không có mà miền Trung không có. Thì cái phái ấy người ta theo Đại Thừa mình hoàn toàn, nhưng mà người ta mặc áo của người ta bắt chiếc Phật ngày xưa và đi khất thực. Nhưng mà còn giáo lý thì hoàn toàn theo Đại Thừa mình. Tông phái nào mới, chứ còn tập y xanh thì mình không thấy bao giờ. Cái đó không biết. Thiên Thai Tông là tông của Ngài Chí Giả Đại Sư, ở một tông phái ở bên Tàu. Người ta chuyên tụng kinh Pháp Hoa, nhưng mà niệm Phật cầu vãng sanh.